tình Chúa như mùa xuân mới điểm tô cuộc đời. Tình Chúa tựa làn gió mát đang khi oi nồng. Tình Chúa chan hòa bao la như sóng hiền hòa. Tình Chúa dạt dào như lúa gieo trên ruộng đồng. Cùng hòa lời ca khen Chúa vì quá yêu ta, liều thân hy sinh chịu chết treo trên thập hình. Đoàn con hiệp nhau nguyện dâng tình yêu thiết tha. Chúa thương cho tình con thắm màu hơn đóa hoa. Cùng hòa lời ca dâng Chúa trọn tuổi xuân tươi. Nào cùng đại dương dâng Chúa ước mơ vời vợi. Hợp cùng trời mây nguyện dâng tình yêu ngất ngây. Chúa thương cho tình con mãi đẹp tươi trọn đời. Tình Chúa như ngọn đuốc sáng dẫn qua u mê. Tình Chúa tựa hàng bóng mát những khi chưa hè. Tình Chúa cao vời vợi hơn dãy núi mịt mờ. Tựa niềm vui sướng mỗi khi chiều về. Tình Chúa ngọn đuốc sáng dẫn qua u mê. Tình Chúa tựa hàng bóng mát những khi chưa hè. Tình Chúa cao vời vợi hơn dãy núi mịt mờ. Tựa niềm vui sướng mỗi khi chiều về. Cùng hòa lời ca khen Chúa vì quá yêu ta, liều thân hy sinh chịu chết treo trên thập hình. Đoàn con hiệp nhau nguyện dâng tình yêu thiết tha. Chúa thương cho tình con thắm màu hơn đóa hoa. Cùng hòa lời ca dâng Chúa trọn tuổi xuân tươi. Nào cùng đại dương dâng Chúa ước mơ vời vợi. Hợp cùng trời mây nguyện dâng tình yêu ngất ngây. Chúa thương cho tình con mãi đẹp tươi trọn đời. Cùng hòa lời ca khen Chúa vì quá yêu ta, liều thân hy sinh chịu chết treo trên thập hình. Đoàn con hiệp nhau nguyện dâng tình yêu thiết tha. Chúa thương cho tình con thắm màu hơn đóa hoa. Cùng hòa lời ca dâng Chúa trọn tuổi xuân tươi. Nào cùng đại dương dâng Chúa ước mơ vời vợi. Hợp cùng trời mây nguyện dâng tình yêu ngất ngây. Chúa thương cho tình con mãi đẹp tươi trọn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em và các bạn còn nhớ ngày xưa còn bé bị mẹ đánh đòn có biết không? Còn nhớ không? Anh có bị mẹ đánh đòn bao giờ? Chị, anh có không? Bố đánh hay mẹ đánh? Cả hai cùng đánh. Cả hai cùng đánh. Còn cô kia có bị mẹ đánh đòn bao giờ không? Có. Khi đánh đòn thì làm gì? Mình làm gì? Khóc. Khóc. Rồi có khi buồn, có khi giận. Đúng không? Mà nhất là mà bị đánh đòn oan thì tức lắm. Hồi xưa tôi còn bé, đi đánh nhau về là mẹ tôi cứ nọc ra đánh trước cái đã. Bất kể cần biết là mày đánh nó hay nó đánh mày, cứ đánh nhau về là mày có lỗi đã. Dĩ nhiên là sau đó phải hỏi lại coi tại sao. Rồi mẹ tôi hay bố tôi sẽ cắt nghĩa cho chúng tôi biết là tại sao phải ăn đòn như thế. Có khi đánh xong rồi mẹ ngồi mẹ khóc. Còn khi đánh xong rồi bố ngồi bố thở dài. Chẳng có khi nào mà thấy bố mẹ đánh con xong rồi ngồi cười ha hả bao giờ cả. Có những người làm cha làm mẹ bây giờ, họ đánh con mình như là kẻ thù. Anh chị em thấy câu chuyện mà đóng đinh vào cái đầu đứa bé mấy tuổi đó, ở ngoài Bắc á, phải không? Đứa bé thì bây giờ chết rồi, và chắc chắn là người cha hay người mẹ gì đóng cái đinh đóng vào đầu đứa con của mình thì phải ra tòa thôi. Hoặc là có những người làm cha làm mẹ đánh con mình mà giống như là cho nó bỏ tức, cho nó hả giận, điên tiết nắm cổ rồi đánh rồi đập rồi chửi như là quân hành quân thù. Mình tức mà mình đánh, chứ không phải thương mà đánh. Vì thế người ta mới nói là thương cho roi cho vọt. Cho roi cho vọt vì tình yêu thương chứ không phải vì tức, vì giận. Tao tức quá điên tiết tôi dập cho nó một trận hỗn láo. Mình điên tiết, mình tức, mình giận nó một trận, dập cho nó một trận, đánh nó một trận. Chỉ là vì mình tức thôi, mình giận thôi, chứ không phải vì mình thương không? Không. Không. Có những người làm cha làm mẹ mà đánh con mình cho nó bỏ tức, hoặc là giận cá chém thớt. Sếp la mình về mình đánh con mình, ớ kìa. Hoặc là đi hát ca đoàn bị ca trưởng chỉnh, hoặc là bị cha xứ la, rồi về nhà cứ vợ con phang, giận cá chấm thớt, không phải. Nạn nhân của cái sự tức giận của mình. Còn đây Thiên Chúa nói với chúng ta là: nào, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Xé nát rồi lại chữa lành. Người đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Luôn luôn công bằng và lòng thương xót. Công bằng, có tội thì phải phạt. Nhưng sau đó rồi lòng thương xót là chữa lành. Lòng thương xót là băng bó vết thương. Đấy. Một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót là như vậy. Một người làm cha làm mẹ, một người thầy giáo cô giáo. Có những cô giáo nhà trẻ đánh đứa bé mà thâm tím cả mình mày lên. Hoặc là có những thầy giáo mà phạt học trò mà phạt nó đến mức độ nó xỉu. Không phải như thế. Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót. Công bằng, công thẳng là phải như thế, nhưng lòng thương xót vẫn vinh thắng phép công bằng. Mỗi 3 giờ chiều Chúa nói, giờ mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng là đáng lẽ nó như thế thì nó phải bị phạt, phải bị trừng phạt, phải bị lãnh hậu quả như thế, nhưng lòng thương xót vẫn tạo cơ hội, tạo điều kiện để cho nó có cơ may, để cho nó có cơ hội mà quay trở về. Vì thế mà trong suốt 40 ngày này, 40 ngày mà chúng ta đang tĩnh tâm với chủ đề là bước đi trong thương xót, thì mỗi một người được mời gọi là hãy quay trở về. Bước đi trong thương xót là bước đến với Chúa, hay là quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa, để được Chúa băng bó vết thương tâm hồn, vết thương thể xác, để được Chúa chữa lành những căn bệnh thể xác, căn bệnh tâm hồn. Nào, chúng ta cùng bước đi. Bước đi trong thương xót. Vì tin vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho dẫu chúng ta có đang gặp những khó khăn, đang gặp những thử thách, đang gặp những đau khổ, đang gặp những thất bại, đang gặp những thua lỗ, thì hãy biết rằng đó là mình có cơ hội đền vì tội lỗi của mình. Đến đời này thì khỏi phải đến đời sau. Đừng bao giờ vỗ ngực là tại sao tôi lại phải chịu như thế, tôi đâu đáng chịu như thế. Như là người Pharisêu và người thu thuế, hai người vào trong đền thờ cầu nguyện, dụ ngôn mà Chúa nói ngày hôm nay. Những người mà luôn luôn cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Mình có phải là công chính không? Không. Mình cho mình là công chính. Tôi cho mình là vô tội chứ thực sự tôi là kẻ có tội mà. Tôi cho mình là công chính, thực sự tôi là người bất chính mà. Vì khi tôi khinh chê người khác thì còn gì là công chính? Phải không? Tôi tự phong cho tôi chứ có ai nhìn nhận cái đó đâu. Chúa đâu có nhận tôi là công chính, vì tôi khinh chê người khác thì làm sao mà công chính trước mặt Chúa được. Nhớ rõ như vậy. Khi tôi khinh chê người khác, khi tôi coi thường người khác, khi tôi hạ người khác xuống, thì trước mặt Chúa tôi không thể được coi là người công chính đâu. Không đâu. Vì Chúa rất nói rất rõ, cái người mà khinh chê người khác, cái người mà con đây này lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như bao người khác tham lam bất chính ngoại tình. Những cái việc tham lam bất chính ngoại tình là đáng chê đáng trách, Chúa không chấp nhận tội ấy. Nhưng con người phạm tội thì khác. Con người phạm tội cần được thương xót, cần được tạo điều kiện để họ quay trở về, để họ không còn tham lam bất chính và ngoại tình nữa. Cho dẫu rằng lúc này họ đang tham lam bất chính và ngoại tình, cái tội ấy, cái việc xấu ấy thì không chấp nhận. Vì bóng tối và ánh sáng không thể ở chung với nhau được. Sự thánh thiện và tội lỗi không thể xí xóa, không thể gọi là thỏa hiệp chung với nhau được. Không. Các con phải nên thánh như cha các con là đấng thánh. Nhưng mà mình chưa nên thánh được, mình vẫn còn là tội nhân, thì đừng cho rằng mình đã là thánh rồi mình coi thường người khác. Mình đạo đức rồi mình coi thường người khác. Mình siêng năng lần chuỗi, mình siêng năng đi nhà thờ, điều đấy rất là tốt. Nhưng đừng vì thế mà mình liếc sang cái bà hàng xóm, cái con mẹ này suốt ngày ngồi hát karaoke chẳng đi lễ đi lại gì cả. Đừng có nhìn sang cái ông đối diện mà bảo vì mà cái thằng đó bê bối quá, suốt ngày mà say xỉn không có đọc kinh đọc sách gì cả. Nếu thấy họ say xỉn không đọc kinh đọc sách gì cả thì mình đọc kinh gấp đôi để cầu cho họ thế thôi. Nếu thấy cái bà này bà cứ lại nhảy bà nói mà bà không đọc kinh thì mình cũng đọc kinh gấp đôi để cầu cho bà, để có ngày nào đó bà cũng được đọc kinh như mình. Như thế, chứ không được phép cho rằng mình là người đi lễ, mình đọc kinh, mình tham gia hội đoàn, tham gia ca đoàn mà mình coi thường những người khác được. Cho dẫu nhìn bên ngoài có vẻ như họ là người khô khan, có vẻ như họ là người lạnh, có vẻ họ như là người bỏ Chúa. Có bà đến bà nói bên Mỹ về thăm tôi, nói cha, con đến để con xin cha cầu nguyện cho đứa con của con. Bảo con bà sao cầu nguyện Giê-xu, con buồn lắm, con lo lắm. Mà sao vậy? Cháu nó không có làm điều gì bậy, nhưng mà mỗi tội là nó khô khan, nó không có đi lễ thờ gì cả. Bảo nó có làm điều xấu không? Nó là học tốt, làm giỏi cái gì nó cũng tốt. Mỗi tội nó không đi lễ thờ, không quên cầu nguyện gì hết. Con buồn lắm, con lo lắm. Tôi nói, nó có ăn trộm không? Không. Nó có ăn cướp không? Không. Nó có ngoại tình không? Không. Vậy bà phải tạ ơn Chúa chứ. Dẫu sao đi nữa, con của con ít nhất là nó không làm những cái điều xấu, phải không? Nó có biết giữa người khác, nó cũng biết giữa người khác. Mỗi chỗ nó không đi lễ thờ đọc kinh gì cả. Ít nhất mà cũng mừng vì nó còn biết làm điều tốt. Chỉ có điều là nó chưa đi lễ, chưa đi thờ, chưa đi đọc kinh. Nhưng mà bà hãy nhìn những cái hướng tích cực của nó đi, để mà tạ ơn Chúa, phải không? Để mà tạ ơn Chúa hơn là mình cứ nhìn cái tiêu cực của nó rồi mà mình buồn, mình than, mình trách. Vì bà muốn nó đi lễ, đi thờ đọc kinh, bộ Chúa không muốn hay sao? Hả? Bộ Chúa không muốn à? Chúa còn muốn gấp mấy bà ấy chứ, có phải không ạ? Chúa còn muốn gấp mấy bà ấy chứ đâu phải. Nhưng mà Chúa tôn trọng cái tự do của nó, để cho nó được tự do lựa chọn. Và nó chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó, nó cứ làm những điều mà tốt đi. Rồi một ngày nào đó, một lúc nào đó, một biến cố nào đó, một sự kiện nào đó, hoặc là một con người nào đó đủ mạnh để lôi kéo nó về với Chúa. Vì nó chưa thấy ai đủ mạnh, chưa ai là nâm châm để hút nó về với Chúa được, cho nên nó thấy chung quanh những người đi đạo đâu có ai làm gì tốt đâu. Lý do gì tôi phải đi lễ? Họ đi lễ kìa mà vẫn cãi nhau kìa. Họ đọc kinh kìa mà vẫn nói xấu kìa. Họ cầu nguyện kìa, họ có làm bác ái gì đâu. Họ đi xe hơi đến nhà thờ đấy, họ dâng cúng của này của kia đấy, mà có thấy họ dâng cúng cho người nghèo đâu. Chính cái đó nó làm cho nó không có thấy rằng là cái việc đi lễ đọc kinh cầu nguyện làm biến đổi cái đời sống của nó, đời sống của người đó. Đấy, họ đi lễ đọc kinh cầu nguyện mà họ có tốt gì đâu. Vậy thì hà cớ gì tôi phải đi lễ đọc kinh cầu nguyện. Cho nên thấy họ như vậy thì đấm ngực mình và nói lạy Chúa, lỗi tại con. Vì lửa nơi con chưa đủ mạnh để soi sáng, để làm nóng lên tâm hồn nguội lạnh của nó. Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì sức hút của con như nam châm chưa đủ mạnh. Để con lôi kéo họ đến với Chúa, lôi kéo con của con, cháu của con, chồng của con, vợ của con hay những người khác đến với Chúa là lỗi ở con. Như người thu thuế lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Vì con là kẻ tội lỗi cho nên con chưa làm cho người ta mến Chúa được. Vì con nguội lạnh khô khan cho nên con chưa làm cho nóng lên được những người khác. Có những vị thánh đó, thưa anh chị em, khi mà giảng, tự nhiên cái lửa từ nơi người đó truyền sang cho người nghe nóng bừng hết lên. Như thánh Emma mỗi lần nói về thánh thể là tổ phụ dòng thánh thể, mỗi lần nói như được tóc này dựng đứng lên, nói về thánh thể lửa bừng bừng lên. Cũng giống như là khi mình nghe nói về lòng thương xót Chúa, mình phải cảm thấy rằng là ô, lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời, ô, quyền năng của Chúa thật là tuyệt vời. Mà phải, mình phải sắc tín điều đó, làm sao cho người ta tín điều đó, làm cho người ta cảm thấy là nghe nói về lòng thương xót Chúa, hoặc là nhìn thấy cách sống của họ, họ bị hút, mà người ta bảo rằng là bị dính vào lòng thương xót Chúa đó. Có những cái bà ngoại đạo đến nói với tôi, cha ơi, con bị dính vào lòng thương xót Chúa rồi. Có em ngoại đạo giới thiệu một em ngoại đạo đến với tôi, bảo cha, con bé này nó tốt lắm, con không về giúp cha được nhưng mà nó tốt lắm, cha cần gì cứ gọi nó đến, muốn dọn máy hay là muốn dọn sách, muốn ký tên hay là thu dọn, hay là muốn gửi đồ đi nước ngoài đi đâu, nó nhanh nhẹn lắm, nó làm. Một thời gian nó đến giúp tuần lần hai lần rồi Sau đứa bên Mỹ nó bảo, thế cha, con này nó bị dính rồi cha. Dính cái gì? Tôi tưởng nó bị dính Covid chứ, bảo không, dính lòng thương xót rồi. Nói mai mốt cha có ốc đảo lòng thương xót Chúa là nó xin đến đó, nó phục vụ đó luôn. Mà chồng nó cũng vui lắm, chồng nó bảo nó đi làm về nó vẫn chu toàn bổn phận, nấu cơm nước đầy đủ, con cái ngoan ngoãn học hành tốt, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chồng nó cho đi rồi. Đấy, và cứ tới đúng giờ là phải về để có mặt ở nhà để lo việc cho chồng cho con, rồi tới giờ sắp xếp xong là đi. Đâu vào đó, nó bị dính rồi cha. Thì thưa anh chị em, làm sao mình mỗi người để cho người khác dính vào lòng thương xót Chúa khi họ đến với mình. Có những người mãi từ Cà Mau đi một chiếc xe 7 chỗ, 4 ông bà lích thách lên, sao vậy, cha còn máy không, cha gửi con đi. Hết máy rồi, dưới đó họ hỏi quá, bảo tôi rất là sốt ruột là vì tôi đã hẹn là cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4 là có máy, còn mấy ngày nữa ráng chờ. Hôm nay là ngày 25 rồi, chắc mấy ngày nữa là có. Bảo mấy người đó giờ nghe xong nó dính hết rồi cha. Nghe nói tức như lui giờ là cả xóm con bây giờ cứ đi động nghe lòng thương xót. Đấy thưa anh chị em, những con người mà nhận biết là Chúa thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, chẳng có ai vinh vang cả, chẳng ai hãnh diện vì mình tốt lành đạo đức gì cả. Và Chúa nói ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Khi đến với Chúa có cần phải mình có hy lễ là mình phải khoe mình làm này, khoe mình làm cái kia, khoe mình làm cái nọ không? Có phải khoe là con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con không? Có cần phải khoe cái đó không? Chúa bảo ta không cần hy lễ, ta muốn tình yêu. Anh chị em đến với bố mẹ anh chị em cũng vậy, hay đến với người yêu của mình, em yêu dấu, đây là cái xe hơi đời mới nhất 5 tỷ, đồ nội thất trong đó là 1 tỷ nữa là 6 tỷ, mừng sinh nhật của em. Đây là căn nhà mới siêu cho em 200 tỷ, vì em sợ ma căn nhà kia cái anh phải đổi căn nhà mới cho em. Có cần phải như cái đó không? Chúa không cần cái đó đâu. Có thể con người ham mê vật chất thì thấy cái đó là nhất, đó là diễn tả tình yêu, nhưng mà chưa hẳn. Làm sao biết chưa hẳn? Thử gọi không có những cái đó họ còn yêu nhau hay không là biết liền thôi, phải không? Bây giờ còn tiền thì bảo là còn tình yêu, bây giờ còn tiền để diễn tả nó ra thì bảo còn là tình yêu. Thử bây giờ bị phá sản coi, còn yêu thương nhau hay không, hay là cô ấy lại chạy theo một đại gia khác thôi, phải không? Ta cần tình yêu chứ không cần hy lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Tôi về thăm mẹ tôi, chẳng, mẹ tôi nói ta chẳng cần mày đưa cái gì về cả, về ta ngó chút là được rồi, về đọc kinh tí cầu nguyện 5-10 phút với mẹ là được rồi. Được rồi, rồi đi về đi, bao nhiêu người đang cần mày cứ đi về đi, tao đi được rồi. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần là mình nhận biết mẹ mình. Chúa chỉ cần ta nhận biết Chúa, con tin vào Chúa, con biết rằng Chúa yêu thương con. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta chỉ cần người ta nhận biết lòng thương xót của ta là ta vui lắm rồi. Con đi nói cho mọi người đi, nói đi, mau lên, nói cho mọi người về lòng thương xót của ta đi, để họ đón nhận lòng thương xót của ta, để họ được cứu, không thì họ sa ngã mất hết. Cả một thế giới này người ta đang lao vào vực thẳm, họ chạy theo tiền của thanh danh vọng chức tức, để vì họ không nhận biết ta. Ta thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Chẳng cần phải dâng cúng gì cho ta, chỉ cần đón nhận lòng thương xót của ta. Ta ban cho các ngươi dư dật, chứ có cần các ngươi cho cái ta cái gì đâu. Chỉ cần các ngươi nhận biết ta, chỉ cần các ngươi yêu mến ta, đón nhận lòng thương xót của ta, để ta ban ơn cho các ngươi. Bố mẹ của mình cũng vậy thưa anh chị em. Bố mẹ tôi bảo tôi không cần cái gì cả, chỉ cần mày ngoan, mày học giỏi là được rồi. Chỉ cần mày là đứa con hiếu thảo là được rồi. Không cần phải cho bố, cho mẹ cái gì. Có những người cho bố, cho mẹ mình cái này, cái nọ, cái kia mà không yêu mến bố mẹ mình, chỉ làm cho bố mẹ buồn mà thôi. Trời ơi, nó về, nó ném cho con cái này, ném cho con cái kia. cái nhà này rộng lắm, biệt thự này to lắm, cả mấy tỷ đấy, mà nó lạnh lắm cha ơi. Con nó đi suốt có đứa nào đến thăm đâu. Có nào họp nhau mà tối tối mà đọc kinh đâu. Con nhìn những gia đình bên cạnh mà nó nghèo nghèo đó mà cả nhà nó sum họp. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Các anh chị em cũng vậy thôi, đúng không ạ? Anh đến với tôi mà anh không nhận biết tôi, anh chỉ nói đây 100 đô, 200 đô, tôi đâu cần cái thứ đó. Mà có khi chỉ có một củ khoai thôi, hay là nải chuối này thôi chẳng hạn. Đây, tấm lòng của người ta, tôi quý mến mình thôi, tôi có cần cái gì đâu thưa anh chị em. Thì mình đến với Chúa, Chúa cần tấm lòng, cần tấm lòng mình nhận biết Chúa. Mà mỗi người chúng ta đã nhận biết Chúa rồi, đã đón nhận lòng thương xót Chúa rồi, thì phải làm sao cho những người khác cũng nhận biết lòng thương xót của Chúa, loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người bằng tất cả mọi phương tiện. Mà một trong những phương tiện đó là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Nên có những người nói sao cha con nghĩ chương trình như bà con nhiều chương trình lắm, Chúa sẽ soi sáng làm nhiều trò, nhiều chuyện, và lắm chiêu trò. Ừ thì chiêu trò, trò miễn là người ta nhận biết lòng thương xót Chúa thôi, phải không? Kể một câu chuyện cổ tích, qua câu chuyện cổ tích ấy cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa được không? Ngồi uống một ly cà phê, rót một chén trà rồi tản mạn cuối tuần để người ta nhận biết lòng thương xót Chúa được không? Một điểm hẹn Chủ nhật để người ta đến, một điểm hẹn mà, nơi người ta có thể gặp gỡ nhau, nơi người ta có thể chia sẻ, nơi có thể trao đổi, nơi người ta được lắng nghe và những người khác nhận biết lòng thương xót Chúa, có được hay không? Hoặc là đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina để cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, được không? Hoặc là những người lên chia sẻ những ơn phúc mình nhận được, được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, để mình viết lên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, gọi là chứng nhân giữa đời, để qua đó người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, được không? Ta thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Lạy Chúa, chúng con bước sang ngày thứ 25 trong hành trình bước đi trong thương xót. Chúa nói với chúng con ngày hôm nay, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xin cho chúng con nhận biết mình là kẻ tội lỗi như người thu thuế hôm nay, lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi, để khẩn nài Chúa xót thương chúng con. Cho chúng con nhận biết Chúa, chúng con chẳng có gì để dâng cho Chúa ngoài tội lỗi của chúng con, ngoài tấm lòng tan nát của chúng con, ngoài sự khốn cùng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con được như mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Mẹ luôn xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, mặc dù mẹ được tôn vinh là nữ vương trời đất, là mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại. Mẹ vẫn mãi mãi là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa để thực thi thánh ý Chúa. Xin cho chúng con cũng được như mẹ, luôn luôn là những đứa con của lòng Chúa thương xót.